Ngoài cửa hầm có tiếng lao xao, cả năm người ngẩng lên nhìn ra. Một cái bóng cao to lừng lững đang lơm khơm bước vào. Đó là chính ủy Tùng. Thượng úy Hiển vội đứng dậy. Báo cáo chính ủy, chúng tôi vừa họp cấp ủy xong. Chính ủy Tùng tươi cười. Bận quá, nhưng phải cố gắng xuống với anh em C4 một chút. Ông quay lại, nhìn đại đội trưởng Thận. Thế nào Thận? Công tác chuẩn bị đến đâu rồi? Đại đội trưởng Thận đứng nghiêm. Báo cáo chính ủy, cho đến lúc này, đại đội 4 đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị. Chúng tôi quyết tâm xuất phát ngay đêm nay. Mời chính ủy ở lại động viên anh em trước lúc lên đường. Quay sang chính trị viên Đáng, ông hỏi, tình hình tư tưởng anh em thế nào? Đến lượt chính trị viên Đáng đứng lên. Báo cáo chính ủy, toàn thể cán bộ chiến sĩ đại đội 4 rất yên tâm phấn khởi lên đường nhận nhiệm vụ. Anh em rất tự hào vì đã được trung đoàn tin tưởng giao cho nhiệm vụ đặc biệt này. Chính ủy Tùng trầm ngâm. Phải dứt ruột đưa C4 đi trung đoàn cũng tiếc lắm. Nhưng thôi, nhiệm vụ nào cũng vinh quang. C4 hoàn thành nhiệm vụ cũng là trung đoàn hoàn thành nhiệm vụ. Còn ông Hiển, ông Đính đã quen với đơn vị mới chưa? Thượng úy Hiển cười. Không có vấn đề gì ạ, người cùng trung đoàn cả mà. Chính ủy bớt vẻ trầm ngâm. Thế là tốt rồi, hôm nay tôi sẽ ở lại tiễn anh em. Không ai bảo ai, cả năm anh em vỗ tay nhiệt liệt. Đúng 5 giờ, các trung đội trưởng đã dẫn quân về bãi đất trống, cạnh xe 386. Pháo thủ tình hôm nay trực ban đại đội cho tập hợp đơn vị thành 3 hàng ngang, chỉnh đốn hàng ngũ và hô, ngồi xuống. Hô xong, tình chạy vụt về phía hầm chỉ huy. Một lát sau, chính ủy Tùng và mấy cán bộ từ trong hầm bước ra. Trung đội trưởng Tiến vội đứng dậy hô. Đứng dậy! Toàn đại đội đứng nghiêm, Tiến định báo cáo thì chính ủy vẫy tay. Được lắm, vào chiến trường rồi mà vẫn giữ được nề nếp chính quy thế là tốt. Nhưng hôm nay, thôi không phải báo cáo nữa, đồng chí Thận đi làm việc đi. Rõ! Đại đội trưởng Thận đáp rồi bước về phía trước hàng quân, anh dõng dạc. Báo cáo các đồng chí, theo đúng kế hoạch hôm nay, chúng ta bắt đầu hành quân. Tôi xin giới thiệu đến dự buổi lễ xuất quân hôm nay của đại đội chúng ta, có đồng chí chính ủy Bùi Văn Tùng, thay mặt ban chỉ huy trung đoàn, tôi đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan hô. Toàn đại đội vỗ tay rào rào, những gương mặt đang căng thẳng như giãn ra một chút. Đại đội trưởng Thận quay lại phía chính ủy. Xin phép thủ trưởng, tôi bắt đầu ạ. Được, đồng chí cho bắt đầu đi. Đại đội trưởng Thận mở cuốn sổ tay, anh dõng dạc. Mệnh lệnh hành quân. Cả hàng quân đang đứng trong tư thế nghỉ đồng loạt rút chân về, ngực ưỡn ra thành tư thế đứng nghiêm. Chính ủy Tùng gật gù thầm khen cái chất chính quy của đơn vị này. Thận tiếp tục. Nghỉ. Anh lực lượt phổ biến đường, hướng hành quân, tốc độ trung bình, cự ly giãn cách, chú thích, giãn cách. Hết chú thích, giữa các xe, các trung đội, đội hình hành quân. Ký tín hiệu hiệp đồng và cách xử trí một số tình huống thường xảy ra trên đường hành quân. Cuối cùng anh hỏi, các đồng chí đã rõ nhiệm vụ chưa? Rõ! Tiếng hô đồng thanh của cả đại đội lay động một góc rừng, mấy con chim nháo nhác bay lên. Kính mời chính ủy phát biểu với anh em. Đại đội trưởng Thận quay về phía chính ủy Tùng. Chính ủy Tùng bước lên mấy bước phía trước hàng quân, cất giọng trầm trầm. Thưa toàn thể các đồng chí, trung đoàn hiện đang rất nhiều công việc, nên chỉ có mình tôi xuống được với C4. Hôm nay, mong các đồng chí thông cảm. Về nhiệm vụ của đơn vị mình, chắc các đồng chí cũng đã được phổ biến. Tôi xin nhắc lại rằng, đó là nhiệm vụ đặc biệt, có tầm quan trọng chiến lược. Các đồng chí cứ thử hình dung xem. Khi ta tấn công mạnh, từ phía bắc vào, địch phải tăng cường lực lượng ra chống đỡ. Đúng lúc đó, các đồng chí lại đánh từ bên sườn, phía sau, thì làm sao chúng trụ được. Nói nôm na, đại đội các đồng chí chính là nhát dao đâm vào sau lưng quân địch ở Huế. Các đồng chí có thấy vinh dự không? Có. Hàng quân lại đồng thanh. Tuy nhiên, vinh dự càng cao thì trách nhiệm lại càng nặng nề. Các đồng chí sẽ phải độc lập tổ chức hành quân vào vị trí tập kết. Ngay cả khi đã đến vị trí tập kết rồi, cũng phải tiếp tục độc lập làm nhiệm vụ mà không có sự hỗ trợ của trung đoàn. Từ đặc điểm đó, ban chỉ huy trung đoàn đã phải thảo luận rất kỹ và đi đến thống nhất được. Chọn C4 để giao nhiệm vụ này, vì C4 các đồng chí là một đơn vị có truyền thống, huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm. Trong đợt hành quân từ hậu cứ vào đây, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đưa được 100% người và xe đến đích an toàn tuyệt đối. Trung đoàn tin tưởng rằng, với truyền thống của mình, các đồng chí cũng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lần này. Các đồng chí có quyết tâm không? Quyết tâm! Tiếng hô lại một lần nữa, vang động góc rừng chiều yên tĩnh. Nhìn một lượt những gương mặt quả cảm, giọng ông ấm áp. Vậy thì, thay mặt ban chỉ huy trung đoàn, chúc các đồng chí lên đường mạnh khỏe. Không phải là chân cứng đá mềm mà là xích cứng đá mềm hoàn thành nhiệm vụ. Hẹn gặp lại các đồng chí khi ta giải phóng Huế. Ông quay lại, siết chặt tay đại đội trưởng Thận, ông Hiển, ông Đính và các cán bộ đại đội. Tất cả vỗ tay nhiệt liệt. Chính trị viên Đáng bước lên phía trước, trịnh trọng. Kính thưa đồng chí chính ủy, toàn thể cán bộ chiến sĩ đại đội 4 xin hứa sẽ cố gắng hết sức mình, khắc phục mọi khó khăn, đưa xe đến đích và hoàn thành mọi nhiệm vụ ở trên giao. Chính ủy Tùng có vẻ cảm động lắm. Ông có cảm giác như đang đưa tiễn một người ruột thịt của mình rời xa gia đình đi vào chỗ hiểm nguy, vô định. Mái đầu bạc rung rung, giọng ông nghẹn ngào. Cố gắng lên nhé, trung đoàn tin ở các đồng chí. Cả hàng quân lặng đi, trong mỗi trái tim người lính đều rộn lên một cảm xúc xốn xang khó tả trước lời gửi gắm gan ruột của người lính già. Đại đội trưởng Thận bước lên. Nếu không có ai hỏi gì nữa, thì các xe về ngụy trang xe, 5 phút nữa, đội tiền trạm sẽ xuất phát. Đúng 17 giờ 30, đội hình chính sẽ xuất phát, lấy tiếng động cơ xe tôi làm hiệu lệnh. Sau khi xe tôi qua, các xe khác lần lượt, tiến theo đúng thứ tự quy định. Anh Đề đứng ở cửa rừng, chờ tất cả các xe qua rồi, lên xe 390. Nhớ giữ vững kỷ luật hành quân và kỷ luật giữ bí mật đấy. Dưới quyền của các đồng chí trung đội trưởng cho bộ đội về tiếp tục chuẩn bị, giải tán. Bắt tay chính ủy Tùng và thượng úy Hiển, chính trị viên phó toàn chạy ngay về xe tiền trạm. Chiếc vọt tiếng đã được cắm đầy cành lá ngụy trang, mấy bao gạo được xếp thành một dãy, làm thành một hàng ghế ngồi khá thoải mái. Ba lô được buộc chặt vào thành xe, cái máy nạp điện và bộ đài 15W được chằng buộc chặt chẽ. Quân khí viên Đặng Xuyên thường xuyên nhắc nhở anh em cắm cành ngụy trang cho chặt. Trong mấy anh em đi tiền trạm này, Xuyên là người lớn tuổi nhất, cùng học trung cấp cơ khí với Bình, Hỏa, Tập, nhưng khi vào bộ đội lại được phân đi học lớp quân khí viên. Học xong về đại đội sửa chữa của trung đoàn, nhưng vẫn thỉnh thoảng xuống C4 chơi. Với bộ ba lái xe cùng trường cơ khí đó, thì Xuyên thân nhất với Bình vì có cùng sở thích là tụ tập để bình luận về các cô gái xinh đẹp trong trường. Vì vậy, một cách gần như đương nhiên, Xuyên là người phụ trách xe cho chính trị viên phó toàn không có mặt. Đứng cạnh xe nhìn lên, toàn hỏi, tình hình xe ta thế nào, đã xuất phát được chưa? Xuyên nhổm lên trả lời, báo cáo anh, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Giỏ đâu? Xe tốt chứ? Anh hỏi lái xe giỏ. Từ trong cabin, lái xe giỏ thò đầu ra, báo cáo thủ trưởng, xe tốt ạ. Thôi, tất cả lên xe. Chú ý quan sát, thấy máy bay hay sự cố bất thường thì vỗ vào nóc cabin cho tôi biết. Súng ống sẵn sàng nhé. Giỏ, cho xe xuất phát. Lái xe giỏ, khởi động xe rồi vào số. Chiếc xe từ từ lăn bánh về hướng nam, trời bắt đầu sâm sẩm. Đại đội trưởng Thận đứng trên nóc tháp pháo, nhìn bao quát toàn đại đội. Tất cả các xe đang tất bật làm nốt những công việc chuẩn bị cuối cùng. Tình và Trang ôm một đống cành lá vứt lên xe cho đạt cắm rồi chạy đi bẻ tiếp. Bình thì lúi húi trong buồng lái. Cậu ta giật thử đôi cần lái, bật đèn gầm rồi nhoài người ra ngoài chỉnh lại cái chụp hạn chế ánh sáng. Cúi nhìn đồng hồ, đại đội trưởng Thận nhảy xuống xe đến bên chính ủy Tùng đang thì thầm trò chuyện cùng thượng úy Hiển, anh lễ phép. Báo cáo chính ủy, đã đến giờ xuất phát. Xin phép chính ủy chúng tôi lên đường. Chính ủy Tùng dang rộng đôi cánh, ôm chặt lấy người đại đội trưởng trẻ tuổi. Hai tay ông vỗ nhẹ lên sau lưng Thận. Cố gắng nhé, mình luôn tin chờ các cậu. Thôi, đi đi. Ông buông Thận ra, quay sang bắt tay thượng úy Hiển. Đại đội trưởng Thận cố nén cơn xúc động. Tạm biệt thủ trưởng. Quay lại xe anh hô, tất cả lên xe. Chỉ hai bước nhảy rất thuần thục, Bình đã ngồi gọn trong buồng lái, đặt âm khẩu 12 ly 7 ở cửa pháo 2. Thượng úy Hiển chọn đỉnh tháp pháo ngay cạnh cửa trưởng xe. Tình và Trang ngồi chiếm chệ trên đống lương thực, khí tài sau tháp pháo. Chính úy Tùng cũng lên xe ô tô chạy lại tuyến xuất phát phía cửa rừng. Ngoài ông Hiển, chắc đã quá quen với những cuộc hành quân độc lập, nét mặt không hề thay đổi. Còn từ đại đội trưởng Thận đến mấy cậu lính trẻ, gương mặt ai cũng lộ rõ vẻ căng thẳng. Chụp cái mũ công tác lên đầu, siết chặt ống nói và tai nghe, Thận hỏi. Bình có nghe rõ không? Dạ, em nghe rõ ạ. Tiếng Bình trả lời. Quay ra đằng sau, Thuận nhắc. Mấy cậu phía sau ngồi cho chắc chắn nhé. Lúc nào buồn ngủ thì vào trong xe. Đạt đưa cái mũ công tác cho thủ trưởng Hiển. Cả ba cùng đáp. Vâng ạ. Quay về phía ông Hiển, anh hỏi nhỏ. Ta đi chứ anh? Ông Hiển gật nhẹ đầu, Thận ra lệnh. Nổ máy! Lái xe Bình ấn còi, rồi ấn nút khởi động. Tiếng động cơ gầm lên, một làn khói xanh phun ra từ ống xả làm đậm thêm màn sương đang bảng lãng. Các xe khác cũng đã nổ máy. 8 động cơ 550 mã lực cũng nổ rầm rầm. Tiếng động cơ xe tăng trầm ấm, đỉnh đạt, làm náo động cả cánh rừng vốn thường xuyên yên tĩnh. Đợi cho tiếng động cơ ổn định trở lại, đại đội trưởng Thận ra lệnh. Tiến! Bình vào số, thả ly hợp, chiếc xe chồm lên, xích xe nghiến ken két, mùi khói xả hằng hằng khét lẹt. Chỗ cửa rừng đại đội phó Đề đang đứng cùng chính ủy. Xe 386 đến gần, Đề làm hiệu cho xe tiếp tục chiến, còn chính ủy đứng vẫy tay. Không biết có phải do khói xả hay không mà mắt ông cay cay. Xe 386 đã qua tuyến xuất phát, chiếc xe thứ hai đang tiến đến. Đề nói, đây là xe 381 của trung đội trưởng trung đội 1, Đậu Minh Tiến. Chính ủy Tùng đưa tay dụi mắt, ông gật đầu. Cậu này quê ở Vinh phải không? Trông cao ráo, thông minh lắm. Lần lượt các xe 388, 380, 387, 389, 382 đã qua tuyến xuất phát. Xe 390 đến gần, Đề vẫy tay cho xe dừng lại. Anh quay lại, bắt tay chính ủy. Tạm biệt thủ trưởng. Chính ủy Tùng siết chặt tay anh. Ông nói to, át cả tiếng động cơ. Đi mạnh giỏi nha. Từ trên xe, Đáng nhoài người xuống bắt tay chính ủy. Anh hét lên khác hẳn cái giọng ê à thường ngày. Thủ trưởng cứ yên tâm. Xe 390 chồm lên. Chính ủy Tùng đứng nhìn theo cho đến khi đoàn xe đã khuất dạng mới quay lại ô tô. Suốt đường về, ông im lặng, không nói một lời. Đường 15 là con đường chiến lược chạy dọc theo hướng Bắc Nam, sát chân dãy Trường Sơn, nên đèo dốc tuy nhiều, nhưng độ dốc không cao lắm. Lại ở gần hậu phương miền Bắc nên được chăm chút thường xuyên, khá dễ đi. Mấy hôm nay cũng không thấy bóng không quân địch hoạt động trên con đường này. Chắc chúng phải tập trung đối phó ở các khu vực khác. Trời đã tối hẳn, Bình với tay bật công tắc đèn gầm. Một khoảng sáng nhạt nhòa bằng hai chiếc chiếu trước đầu xe. Được cái hai bên cây cối rậm rì, nên việc quan sát đường không khó khăn lắm, nên cậu vẫn để xe chạy số 3 ở chân dầu trung bình. Đang là mùa khô, đất mặt đường tơi vụn, bị hai băng xích cuốn lên thành một luồng bụi dài phía sau. Trên tháp pháo, Thận vẫn căng mắt nhìn đường. Suốt từ lúc qua tuyến xuất phát, anh vẫn không phải chỉ huy Bình câu nào. Chỉ thỉnh thoảng, thấy đội hình phía sau bỏ xa, anh mới nhắc cậu ta giảm tốc độ. Là tay lái có kinh nghiệm, lại được rèn giũa nhiều khi đi tham gia hội thao, Bình hoàn toàn làm chủ được tình hình. Cậu sử dụng chân dầu và cơ cấu hãm để giảm sắp cho xe một cách điệu nghệ, lên số, xuống số êm ru. Các đoạn cua được lượng nhẹ nhàng, khéo léo, tiếng động cơ lúc to lúc nhỏ, nhưng không khi nào thay đổi quá đột ngột. Đêm khá yên tĩnh, không có dấu hiệu nào cho thấy có máy bay địch hoạt động. Thỉnh thoảng, một chiếc xe ô tô đi ngược từ phía nam ra, thấy xe tăng, nép vội vào bên đường tránh rõ xa. Đôi chỗ thấp thoáng cánh thanh niên xung phong sửa đường, thấy xe tăng đi qua, cứ túm tụm vào nhau cười và vẫy tay rối rít. Các cô nói gì, chẳng ai nghe thấy, nhưng Tình, Đạt, Trang cũng vẫy tay đáp lại rất nhiệt tình. Đi được hơn một tiếng, đại đội trưởng Thận hạ lệnh. Bình, cho xe gọn vào một bên đường, dừng lại nghỉ ngắn. Bình dừng xe, tắt máy, Thận quay ra sau. Đạt, chạy xuống báo cho trung đội 1, còn các cậu kiểm tra kỹ thuật xe. Vẫn ngồi trên tháp pháo, đưa bị đồng nước cho Thượng úy Hiển, Thận hỏi. Anh thấy, đi thế có được không? Hiển nhấp một ngụm nước rồi cười. Tốt đấy ông ạ. Đội hình hành quân gọn, kỷ luật nghiêm, tốc độ bình quân đạt yêu cầu. Anh có đội ngũ lái xe khá lắm. Tôi sẽ triệu tập anh em lên, để cho ta rút kinh nghiệm một chút. Đồng ý. Ông Hiển trả lời. Đứng hẳn lên đỉnh tháp pháo, Thận cầm đèn pin đã được buộc cái mùi xoa che mặt kính quay tròn mấy vòng. Từ trên tháp pháo, các xe sau, những chấm sáng mờ cũng nhấp nháy đáp lại. Thận và Hiển nhảy xuống xe. Hai người chọn một cái hầm chữ A ven đường rồi ngồi lên nóc. Một lát sau, Đính, Đáng, Đề và hai trung đội trưởng đã có mặt. Thận mở đầu. Chúng ta vừa hoàn thành chặng đường hành quân đầu tiên, nên ta rút kinh nghiệm một tí. Trước hết, đề nghị hai trung đội trưởng xem có gì đặc biệt thì báo cáo. Cả Tiến và Nam cùng trả lời. Không có gì đặc biệt cả. Thận tiếp tục. Vậy thì tôi nhận xét. Theo tôi, chặng vừa qua ta đi thế là tốt. Đội hình hành quân gọn, tốc độ trung bình đạt yêu cầu. Kỷ luật hành quân được duy trì nghiêm. Việc sử dụng đèn và điện đài đúng quy định. Tuy nhiên, điểm cần chú ý là cự ly. Giãn cách giữa các xe cần bảo đảm hơn. Do không dùng điện đài nên nếu để cự ly quá lớn sẽ không thể chỉ huy được. Về kỹ thuật, anh Đề có ý kiến gì không? Đề bình thản. Mới chạy hơn chục cây số nên chưa có vấn đề gì cả. Quay sang Hiển, Thận hỏi. Xin ý kiến anh Hiển. Hiển nhẹ nhàng. Nói chung, nếu chúng ta cứ thực hiện được như thế này là tốt. Tuy nhiên, tôi xin lưu ý các đồng chí. Đường càng vào sâu sẽ càng khó đi hơn. Ngoài ra, không loại trừ hoạt động của không quân địch nên ta không thể chủ quan. Các đồng chí nhắc các trưởng xe phải tăng cường quan sát các tín hiệu chỉ huy và quan sát trên không. Nếu thấy đạn 37 ly bắn lên, chú thích, đạn này do pháo phòng không của ta bắn lên, thời đó lực lượng phòng không của ta còn yếu, chưa đủ sức đối đầu trực diện với máy bay địch được, nên chỉ bắn để báo động thôi. Hết chú thích. Vài loạt là AC-130 ra đấy. Một điểm nữa cũng cần lưu ý là việc giữ gìn sức khỏe cho anh em, đặc biệt là số lái xe, vì đường hành quân còn dài. Thế thôi. Đại đội trưởng Thận kết luận. Ta tạm dừng ở đây. Các chặng nghỉ ngắn sẽ rút kinh nghiệm tiếp. Những đoạn đường dễ đi có thể để lái xe dự bị lái cho quen dần. Thôi, các đồng chí về xe, chuẩn bị đi tiếp. Mấy anh em lục tục kéo đi. Bấm đèn pin soi vào mặt đồng hồ, Thận dục. Chuẩn bị đi tiếp, xe đã sẵn sàng chưa? Báo cáo đại trưởng, sẵn sàng rồi ạ. Đường còn đang dễ đi, cậu để Trang nói lái giúp. Vâng ạ. Nghe nói được xuống lái xe, người Trang run lên. Cậu đã được huấn luyện ở trường, nhưng là các loại xe khác. Còn loại xe này mới được giới thiệu sơ qua, cho nên run là phải. Bình ngồi ngay cạnh cửa lái xe nhắc. Cứ bình tĩnh, học thế nào? Bây giờ cứ thế mà làm. Vâng ạ, có gì? Anh nhắc em ngay nhé. Được thôi. Tiếng Thận vang lên trong tai nghe của Trung. Chuẩn bị xong chưa? Báo cáo đại trưởng, xong rồi ạ. Trang vội trả lời. Thế thì xuất phát. Trang đưa tay run run, ấn nút khởi động. Tiếng động cơ gầm lên. Cậu vội giảm vòng quay động cơ xuống mức thấp nhất và ngồi yên một lát. Tỉnh trí rồi, Trang mới vào số và khởi xe. Chiếc xe từ từ lăn xích. Cậu thở ra một hơi dài và thấy vững tâm hơn. Đêm có vẻ bình yên, chỉ thấy những chiếc xe tăng lầm lũi bò đi trong vệt sáng mờ đục của đèn gầm. Thỉnh thoảng, bất ngờ hiện ra một chòi gác nhỏ. Trong đó, một bóng người đứng im lìm như một pho tượng cạnh ngọn đèn bão đã vặn nhỏ. Những người lính xe tăng biết rằng không chỉ mình họ thức mà còn rất nhiều người cùng thức với họ. Thêm hai chặng nghỉ ngắn nữa, thì gặp đội tiền trạm. Xuyên dẫn đại đội trưởng vào vị trí trú quân. Chính trị viên Phó Toàn chỉ tay giới thiệu. Báo cáo anh, đây là vị trí trú quân của đại đội ta. Chúng tôi đã xem xét kỹ và xác định vị trí của từng xe. Ở đây có con suối chảy qua, ta sẽ đi vào theo đường suối vài phút. Vừa đỡ công xóa vết tích lại vừa sẵn có nước. Thận nhìn qua một lát, anh gật đầu. Tốt lắm, bây giờ cho anh em ra hướng dẫn các xe vào vị trí, chú ý ngụy trang xong trước khi trời sáng. Ngoài xe, Bình hơi nở nụ cười bảo Trang. Cậu lái cũng tạm được đấy, nhưng cần chú ý giảm sóc cho tốt hơn. Vâng, em sẽ cố gắng hơn. Trang nở một nụ cười thật tươi. Đêm hành quân đầu tiên đã qua khá nhẹ nhàng. Buổi trưa, các xe đều ăn cơm sớm hơn thường lệ. Đại đội trưởng Thận dặn, các cậu cố gắng ngủ đi để đêm còn phải thức. Nói rồi, anh xách cái sắc cốt đến Minh Hiển và Toàn, cả ba chụm đầu vào tấm bản đồ. Thận nói, theo như anh em công binh cho biết, thì chỉ còn hơn chục cây số nữa, ta sẽ rẽ sang đường 10 và khoảng 30 cây số nữa sẽ đến chân dốc cổng trời. Tình hình đường xá tương đối là thuận lợi, không quân địch cũng hoạt động ít hơn trước. Tôi dự định đêm nay chúng ta sẽ chạy đến sát chân dốc, mới nghỉ để anh em lấy sức đêm mai rồi vượt cổng trời. Các anh thấy thế nào? Chăm chú nhìn vào tấm bản đồ, Tráng hơi nhíu lại. Hiển nói, tôi hoàn toàn nhất trí. Ông chỉ vào một điểm sát chân dốc, anh Toàn đánh dấu chỗ này lại. Nói chung, ta nên đến càng sát chân dốc càng tốt, vì dốc này dài gần 30 cây số, đường lại hiểm trở. Nếu ta không tiếp cận được, thì không vượt được trong một đêm. Còn một điểm nữa, theo tôi, từ nay ta không tập trung toàn đại đội, hạ mệnh lệnh hành quân nữa, mà chỉ nên triệu tập cán bộ trung đội đến để phổ biến thôi. Chiến trường mà. Vâng ạ, cả Thận và Toàn cùng trả lời. Mở tấm bản đồ của mình ra, Toàn lấy bút chì khoanh một vòng khu vực dự kiến trú quân đêm nay. Anh đề nghị, cũng theo kinh nghiệm anh em công binh đã phổ biến, gần đến vị trí trú quân, xe cuối đội hình kéo theo một cành cây to thì ta đỡ rất nhiều công để xóa vết tích. Hiển gật gù, hay, vậy là đêm nay anh cứ cho chặt sẵn mấy cành cây để ở đó trước, khi xe anh đáng đến thì cho buộc vào đuôi xe. Nếu không có ý kiến gì nữa thì các anh cũng tranh thủ mà ngủ đi. Vâng ạ. Cả Thận và Toàn cùng trả lời và gấp bản đồ cho vào sắc cốt. Mặc dù mới cuối tháng 2 âm, ngoài Bắc hẳn còn rét lắm, song ở đây trời đã ấm như đầu hạ, thậm chí có lúc còn ong ong nóng. Chắc có chút ảnh hưởng của gió Lào, nhưng nhìn chung là dễ chịu. Sau một đêm mệt mỏi, một bữa trưa no nê, cả quan lẫn lính nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đúng lúc ấy, sự yên tĩnh của buổi trưa bỗng bị phá vỡ. Từ hướng nam, tiếng gầm rú của máy bay phản lực lúc gần, lúc xa, thỉnh thoảng tiếng nổ của một loạt bom vọng đến. Cả đại đội thức giấc, trèo lên nóc xe, ngóng cổ về hướng máy bay địch đang oanh tạc. Nhưng cũng chẳng thấy được gì. Qua tàn lá cây thì thỉnh thoảng thấy một chiếc A-37 lượn vòng rồi chúc xuống. Chắc là một anh bạn hớ hên nào đó để cho tên chỉ điểm OV-10 phát hiện ra và gọi phản lực đến đánh. Mà có khi chỉ là do nó nghi ngờ mà thôi. Mỹ thì thiếu gì bom, tha hồ mà ném. Đại đội trưởng Thận quát to, thôi, đi ngủ đi, có gì mà xem. Cẩn thận khói lửa, phơi phóng nha. Các trung đội trưởng tất tả giục bộ đội đi ngủ. Hiển bảo, hướng ấy là hướng cổng trời. Đại đội trưởng Thận lo lắng, nó mà đánh hỏng đường thì có khi mình bị lỡ kế hoạch đêm nay mất. Hiển trấn an, cứ yên tâm, anh em công binh đã có kinh nghiệm đối phó rồi. Vì thế nó đánh suốt đấy mà có bao giờ giao thông bị ngừng trễ đâu. Thôi, ngủ đi cậu ạ. À. Anh nói rồi ngã lưng xuống võng. 3 giờ chiều, Đính và các cán bộ trong đại đội đã có mặt ngay cạnh xe 386. Đại đội trưởng Thận mời. Thủ trưởng và các anh ngồi tạm xuống đây. Anh chỉ vào mấy tảng đá lô nhô cạnh võng, anh và Hiển. Đại đội trưởng Thận treo cái bản đồ lên trên thành xe và bắt đầu. Báo cáo các đồng chí, đêm qua chúng ta đã hoàn thành chặn hành quân theo đúng kế hoạch đề ra. 100% người và xe đến đích an toàn tuyệt đối. Tôi mời các đồng chí đến đây, ta rút kinh nghiệm một chút và phổ biến kế hoạch hành quân đêm nay. Trước hết, ta thống nhất thế này. Từ hôm nay, hàng ngày sẽ không tập trung toàn đại đội để hạ mệnh lệnh hành quân nữa, mà chỉ hội ý cán bộ vào lúc 15 giờ như chúng ta đang làm. Sau khi hội ý ở đây về, tùy tình hình, các trung đội trưởng có thể tập trung đội hoặc chỉ gọi các trưởng xe đến để phổ biến nhiệm vụ. Các anh thấy thế có được không? Tất cả tỏ vẻ đồng tình. Trung đội trưởng Tiến phát biểu. Tôi hoàn toàn nhất trí. Làm như vậy phù hợp hơn với điều kiện chiến trường và nhất là không phải tập trung đông người ở một chỗ. Đại đội trưởng Thận tiếp. Nếu mọi người nhất trí thì ta cứ thế thực hiện. Còn bây giờ ta đi vào nội dung chính. Về tình hình hành quân đêm qua. Theo tôi, chúng ta đã chấp hành nghiêm kỷ luật hành quân. Nhìn chung, các xe giữ đúng cự ly giãn cách, bảo đảm bí mật, an toàn. Điểm cần rút kinh nghiệm là tốc độ bình quân còn chậm. Thứ hai là một số trưởng xe bọc đèn pin chưa tốt, còn để quá sáng. Các anh có bổ sung gì không? Chính trị viên phó Vũ Đăng Toàn có ý kiến. Tôi không bổ sung gì về hành quân đêm qua, mà tôi chỉ xin có ý kiến về việc trú quân hôm nay. Theo tôi, hôm nay chúng ta chấp hành chưa thật tốt kỷ luật ở khu trú quân. Qua theo dõi của tôi, một vài bếp còn để khói thành ngọn. Phơi phóng quần áo cũng chưa kín đáo, và nhất là anh em chiến sĩ của chúng ta còn quá ồn ào, đùa nghịch, tắm rửa, cứ nhộn nhạo cả lên. Người ta nói rằng vào đến Trường Sơn là phải ba không, đi không giấu, nấu không khói, nói không tiếng, thì chúng ta chưa đạt yêu cầu, đề nghị các trung đội về nhắc nhở anh em mình. Tất cả mọi người đều nhất trí. Đại đội trưởng Thận đến bên tấm bản đồ, cây bút trong tay anh di nhẹ vài đường chì đỏ. Căn cứ vào bản đồ và tình hình anh em công binh cung cấp, thì đêm nay ta sẽ chuyển sang đường 10, tức là con đường ngang theo hướng đông tây. Từ ngã ba đường 10 này đến biên giới Việt Lào, tức là đỉnh dốc Cổng Trời, dài khoảng 70 cây số. Riêng chiều lên của dốc là khoảng gần 30 cây số và đường rất hiểm trở, lại khó đi. Vì vậy, tôi đã báo cáo thủ trưởng Hiển và xác định chặng hành quân đêm nay của đại đội ta là từ đây đến chân dốc Cổng Trời, thì cho bộ đội nghỉ lấy sức và chuẩn bị vượt dốc trong đêm mai. Chặng hành quân tuy không dài lắm, nhưng đường lại khó đi hơn đêm qua. Các anh thấy thế có được không? Không ai có ý kiến gì, Thận dục. Vậy thì ta về, cho anh em ngụy trang xe, ăn chiều và sẵn sàng xuất phát. Chiều muộn, thằng chỉ điểm đã cúc, trả lại sự yên tĩnh cho bầu trời. Đội tiền trạm đã đi được khoảng nửa giờ. Đại đội trưởng Thận lệnh cho xuất phát. 8 cái xe tăng bám nhau, lầm lũi chạy với tốc độ khá cao vì trời còn sáng và đường khá dễ đi. Tuy nhiên, từ lúc rẽ vào đường số 10, tốc độ hành quân giảm hẳn vì đường ngày một khó đi. Đây là một trục đường ngang vượt Trường Sơn sang Lào nên đèo dốc nhiều hơn. Chất đất không còn là đất đỏ Ba Gian dưới đường 15 mà đã thấy nhiều núi đá. Cũng không phải là những triền đồi kế tiếp nhau mà chủ yếu là dốc lên. Cũng may không thấy máy bay địch hoạt động. Gần sáng, đội hình toàn đại đội đã có mặt ở chân dốc Cổng Trời theo đúng kế hoạch. Đội tiền trạm dẫn từng xe vào vị trí giấu quân, xóa vết tích. Ngụy trang xong, lính ta lăn ra ngủ say như chết. Nằm dọc theo biên giới Việt Lào, chạy dài từ Tây Thanh Hóa vào đến tận Quảng Nam. Trường Sơn là dãy núi dài nhất Việt Nam, đúng như tên gọi của nó. Chiều cao trung bình của Trường Sơn là 2.000 mét, có nhiều đỉnh cao trên 2.500 mét như một bức tường thành án ngữ biên giới phía Tây của dải đất hình chữ S. Trên suốt chiều dài của nó, Trường Sơn uốn lượn quanh co và có những lúc hình như nó muốn áp sát Biển Đông, chỉ để lại một dải đồng bằng mỏng manh như lá lúa và chỗ mỏng nhất chính là Quảng Bình. Bám theo dải đồng bằng mỏng manh ấy, các con đường xuyên Việt dễ dàng bị chặn đứng bởi không lực Hoa Kỳ. Vì vậy, để đưa bộ đội và hàng hóa vào Nam, các con đường vận tải của đường 559 bắt buộc phải vòng sang đất Lào. Nhưng để sang được đất Lào, người ta bắt buộc phải vượt qua đỉnh Trường Sơn. Cổng Trời là một trong những con đường đó. Cổng Trời, chắc chắn, nó phải cao lắm mới có cái tên ngạo mạn ấy. Đứng dưới chân dốc nhìn lên, cũng chẳng thấy đỉnh, chỉ thấy chập chùng đồi dốc mà thôi. Chỉ tính nguyên chiều lên của nó đã gần 30 cây số. Cổng Trời còn được gọi bằng một cái tên khác, đó là đèo khỉ. Chắc là do nó quá treo leo, hiểm trở, chỉ có loài con cháu của hầu vương Tôn Ngộ Không sinh sống và qua lại nơi đây. Nghe nói đã có rất nhiều xe lăn xuống vực từ độ cao hàng nghìn mét. Cổng Trời còn được gọi là túi bơm bởi mấy chục cây số đường đèo chính là một trọng điểm đánh phá của không quân Mỹ. Đường thì độc đạo, hiểm trở, khi bị đánh chẳng biết tránh vào đâu. Nghe nói ở đây, hàng đêm phải hứng chịu hàng chục cuộc không kích của đủ loại máy bay, trong đó có cả B-52. Chả biết thực hư thế nào, nhưng nhìn lên thì chỉ thấy sườn núi lở loét như thời đồ đá. Mới nghe nói thôi đã thấy sởn gai ốc. Những tin đồn thổi về cổng trời làm cho không khí trong đại đội khá nặng nề. Hiển bảo Thận: nghe thì ghê người đấy, nhưng cũng chỉ tương đối thôi. Tuy nhiên, ta cũng phải quán triệt thêm cho anh em vững tâm mà vượt qua, chứ rung tay thì đúng là có nhiều chỗ không qua được đâu. Điều quan trọng là phải chuẩn bị xe cho thật tốt, đặc biệt là cơ cấu hãm và cơ cấu chuyển hướng. Nước cũng phải giữ trữ cho nhiều vào. Đã lên đèo là không có chỗ nào lấy được đâu. Lúc mà nhiệt độ động cơ lên cao, không có nước bổ sung thì gây đấy. Đại đội trưởng Thận mở sổ tay, gạch mấy cái đầu dòng, rồi bảo Đạt gọi chính trị viên. Đại đội phó kỹ thuật và hai trung đội trưởng lên hội ý ngay. Đợi mọi người có mặt đầy đủ, Thận vào ngay vấn đề. Đêm nay, ta sẽ phải vượt cổng trời. Chắc các đồng chí đều đã nghe nói nhiều về nó. Nói gì thì nói, đây cũng là một trọng điểm rất khó khăn, nên chúng ta phải tiến hành ngay một số biện pháp cần thiết. Trước hết, cần tiến hành quán triệt cho anh em, nhất là anh em lái xe. Phải bình tĩnh, tự tin, không sợ, nhưng cũng không được chủ quan. Hai là, phải chuẩn bị thật tốt về mặt kỹ thuật. Tôi đề nghị anh Đề phải trực tiếp đến từng xe để kiểm tra. Đặc biệt, chú ý cơ cấu hãm và cơ cấu chuyển hướng. Ba là, mỗi xe phải dự trữ ít nhất 2 bịch nước sạch để sẵn sàng bổ sung cho hệ làm mát, mà phải sử dụng hết sức tiết kiệm đấy. Bốn là, đến những đoạn khó đi, tất cả mọi người phải xuống xe, chỉ mình lái xe ở lại. Trưởng xe phải đi trước dò đường và chỉ huy cho xe vượt qua. Mọi công việc chuẩn bị phải xong trước trưa nay. Ăn cơm xong, cho anh em ngủ nhiều một chút để đêm còn thức. Chúng ta phấn đấu trong đêm nay, phải vượt được đèo, không để phải giấu xe giữa đèo. Các anh còn ý kiến gì nữa không? Không ai có ý kiến gì. Những nét mặt căng thẳng đã giãn ra được phần nào. Vị trí trú quân hôm nay không được thuận lợi như hôm trước, làm cánh pháo hai vất vả hơn nhiều. Bọn hắn phải mang đồ nghề, lần theo những khe cạn xuống sâu hàng trăm mét mới có nước để nấu cơm. Cũng may đang là mùa khô, những cành cây bị bơm đánh tướp ra khô nỏ như bó diêm vừa châm vào đã cháy bén, không một sợi khói. Đạt và Hợp bắt bếp cạnh nhau. Đầu tiên chúng rang gạo cho vào bi đông, rồi bắt nồi đun nước uống. Trong lúc đợi nước sôi, chúng rủ nhau đi kiếm rau rừng. Vận dụng hết những kiến thức thầy Định truyền cho, nhưng không có kết quả. Chẳng có rau dưa gì trên cái sườn dốc mà bơm đạn đã cày đi xới lại không biết bao nhiêu lần. Hợp bảo Đạt: Hợp, mày trong bếp, tao về lấy đậu xanh, nấu canh cũng đỡ xót ruột. Đạt đồng ý. Hợp hăng hái leo ngược cái khe cạn, gần như dựng đứng, về xe. Ngồi canh chừng hai cái bếp, tự nhiên Đạt buồn ngủ rủ ra. Tuy được phép ngủ trong khi hành quân, nhưng mấy đêm nay nó ngủ được rất ít. Xe thì sóc, lúc thì lắc bên này, lúc lại ngoặt bên kia. Tiếng máy nổ ầm ầm. Cái buồng chiến đấu hẹp vanh vanh, lại lủng củng ba lô, lương khô, súng đạn. Làm sao mà ngủ được? Nó lơ mơ rồi dừng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ, nó mơ được trở về miền quê Diễn Châu êm đềm, xinh đẹp của nó. Trên hai cái bếp đang cháy nỏ, hai son nước bắt đầu sôi. Những thanh củi khô nỏ vẫn cháy vô tư. Nước trào ra làm tắt ngớm cả hai bếp. Những thanh củi đang cháy rừng rực, bị dội nước, bốc khói nghi ngút. Một cột khói trắng bốc lên, càng ngày càng đậm. Đạt chỉ choàng tỉnh khi có tiếng người xôn xao. Mắt nhắm mắt mở, nó không hiểu mình đang ở đâu. Từ trên sườn dốc, Hợp lao như bay xuống, bẻ vội một cành cây, quạt thật lực vào làn khói, miệng nó hét: rút từng thanh củi ra, dúi mạnh xuống đất. Đạt làm theo như cái máy, cũng may đất ở đây mềm, nó dúi thanh củi nào vào là tắt được ngay. Một lát sau, cột khói loãng dần. Trên đầu, thằng OV-10 đang vè vè vòng lại. Hai thằng vừa thở vừa nhìn nhau, hú vía. Buổi chiều, Trong cuộc hội ý theo thường lệ, sau khi nghe các trung đội trưởng và đại đội phó đề báo cáo tình hình công tác chuẩn bị, đại đội trưởng Thận kết luận: có một vấn đề đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, song vẫn không thừa. Đó là vấn đề chấp hành kỷ luật giữ bí mật trong hành quân, cũng như khi ở khu trú quân. Sự việc sáng nay cho chúng ta thấy không được chủ quan một chút nào. Cũng may, dạo này không quân địch hoạt động ít, chứ nếu không, thì không biết tôi và các anh còn ngồi đây được với nhau hay không. Còn đêm nay, theo báo cáo của các đồng chí, thì công tác chuẩn bị của các xe đã làm tốt. Tôi nhắc lại, những đoạn khó đi phải cho bộ đội xuống, trưởng xe đi trước đầu xe để chỉ huy. Còn bây giờ, về chuẩn bị ăn cơm, 17 giờ, sẵn sàng xuất phát. Trung đội trưởng Tiến bảo pháo thủ tình: cho anh em trong xe xuống xe, tôi sinh hoạt. Đạt biết lỗi của mình rồi, nên buồn lắm. Cơm chiều đã nấu xong, cậu ta ngồi thu lưu trong buồng chiến đấu, dấm dứt khóc. Bình, Tình cùng xúm lại động viên mãi, cậu ta mới chịu đi về phía xe 381. Cuộc họp của trung đội bắt đầu bằng việc phổ biến nhiệm vụ hành quân đêm nay, những điểm cần chú ý trong quá trình hành quân, nhiệm vụ cảnh giới của các xe. Khi mọi người đã rõ nhiệm vụ, trung đội trưởng Tiến mới nhắc đến sự cố buổi sáng. Lúc đầu, anh cũng định làm căng, nhưng nhìn đôi mắt sưng húp của Đạt, anh thấy thương thương nên chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng. Sự việc sáng nay thì các đồng chí đều biết cả rồi. Rất may là dạo này không quân địch hoạt động ít, chứ nếu không thì không biết sẽ dẫn đến đâu. Một lần nữa tôi đề nghị các đồng chí cần thận trọng hơn, vì chắc chắn rằng càng đi vào trong, địch càng hoạt động mạnh hơn. Còn một vấn đề nữa các đồng chí cũng cần chú ý là việc giữ gìn sức khỏe. Theo quy định của đại đội, trong khi hành quân, ngoài lái xe và trưởng xe bắt buộc phải thức, các thành phần khác được phép ngủ, nên các đồng chí cũng phải tranh thủ ngủ cho đỡ hại sức, cuộc hành quân còn dài. Đạt nhìn trung đội trưởng đầy vẻ biết ơn, mặt mũi cậu ta cũng bớt phần u ám. 17 giờ, sương núi đã lan tỏa bảng lãng. Trên trời, thằng chỉ điểm đã bay về phía nam rồi mất hút. Đại đội trưởng Thận hạ lệnh xuất phát. Trời tối dần, đường càng đi càng khó. Những vách ta luy cao ngất như chỉ chực đổ ụp xuống đường. Bên dưới là vực sâu hun hút. Đường thì hẹp, chỉ vừa hai băng xích xe tăng. Có chỗ, đất mượn bị xích cào lăn ào ào xuống vực. Những khúc cua tay áo cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Cánh lái xe lưng áo ướt đẫm mồ hôi, mắt căng ra nhìn đường, hai tay giật cần lái liên tục rồi lên số, xuống số. Bình lẩm bẩm văn tục: mẹ kiếp, đường với xá gì mà toàn bò số 1, số 2 thế này. Không ngờ, đại đội trưởng Thận nghe được, anh nhắc: cứ giữ tốc độ thế này thôi. Những đoạn đường hẹp, nhớ bám sát bên ta luy dương nhé. Chú thích: ta luy là vạt dốc ở bên đường để ngăn sạt lở đất. Nếu cao hơn đường là ta luy dương, thấp hơn đường là ta luy âm. Hết chú thích. Đi được khoảng một giờ, một con dốc gần như dựng ngược hiện ra. Đã thế, lại thắt lại như cái cổ chai và cua gấp. Thận ra lệnh dừng xe cho mọi người xuống. Anh dùng đèn pin đánh tín hiệu ra phía sau cho các xe biết rồi xuống xe hỏi Bình: nhiệt độ dầu và nước làm mát thế nào? Bình cúi xuống nhìn bảng đồng hồ rồi nói: đều lên 100 độ cả rồi, nhưng chắc chắn vẫn còn đi được. Thế thì đi tiếp. Tớ sẽ đi giữa đường. Cậu cứ nhìn bóng áo trắng của tớ mà đi. Thận cởi cái áo ngoài, vứt vào cửa lái xe cho Bình. Bình đáp: vâng ạ. Phía trước, Hiển cùng Tình, Đạt, Trang đang rảo bước. Trang bê một hòn đá, miệng nói: xem chỗ này sâu không nhé.